Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chủ đề của chúng ta là làm lại cuộc đời. Thì mọi người chúng ta ai cũng có một cái ý niệm làm lại cái cuộc đời mình, tức là làm sao cho cái cuộc đời mình nó được tốt hơn. Thì ở trong này tôi chia ra nó thành nhiều lớp, tức là cái lớp thứ nhất mà ta gọi là những người cơ nhỡ, những người phạm pháp, những người mà bị mất quyền công dân, đó là cái hạng người thứ nhất mà chúng ta nhắm tới. Thì khi mà phạm phải những cái sai lầm, tội lỗi, mình bị luật pháp ràng buộc, mình bị xã hội xem thường, thì lúc bây giờ đó, tự xét trở lại những cái lỗi lầm của mình, cái nguyên nhân nào mà đưa tới cái lỗi lầm đó và phải có cái hậu quả xấu như ngày nay. Thì nếu mà mình nhận thức được như vậy đó, thì mình có thể chuyển hóa và thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái hành động của mình, để rồi nếu mình cũng trở thành một người tốt, một người bình thường ở trên cuộc đời. Đó là cái đối tượng thứ nhất mà chúng ta đề cập tới. Cái đối tượng thứ hai, chúng ta không phải là những người tội lỗi, không phải là những người phạm pháp, nhưng mà vì chúng ta tin nhân quả, chúng ta tin ở lời dạy của Đức Phật. Thì khi mà tin nhân quả, tin lời dạy Đức Phật, thì chúng ta nghĩ có ba đời nhân quả, tức là ngày hôm nay chúng ta được sanh ra ở trong loài người, nhưng mà thường ốm đau bệnh hoạn, thường gặp cái nghịch duyên, rơi vào trong cảnh nghèo khó, khổ cực, bị cuộc đời khinh chê. Thì khi chúng ta rơi vào trong cái hoàn cảnh như thế, thì chúng ta liền nghĩ ngay tới lời dạy của Đức Phật, ba đời nhân quả, tức là do đời trước chúng ta làm cái gì đó mà trong đời này chúng ta trở thành nghèo khó, đời trước chúng ta làm cái điều gì đó mà đời nay chúng ta bệnh hoạn và xấu xí, đời trước ta làm cái gì đó mà đời này chúng ta sanh ra ta bị những người chung quanh ghét bỏ chúng ta. Thì bây giờ nếu chúng ta nhận ra được cái điều này, thì có nghĩa là làm lại cuộc đời của chúng ta đó, là từ một cái cuộc đời mà không mấy tốt đẹp đó thì ta điều chỉnh lần để chúng ta trở thành ra một cái con người mà tốt đẹp ở trên cuộc đời. Đó là hạng người thứ hai mà chúng ta nhắm tới. Trong cái số hạng người thứ hai này đó, tôi là một ở trong, tức là tôi sanh ra ở cái vùng quê nghèo, tôi sanh ra ở một cái nơi mà biên địa, tôi sanh ra ở một cái nơi mà có chiến tranh. Cho nên tất cả những cái điều khó khổ này thì tôi mới suy nghĩ rằng đây ở trong cái nhân quả nhiều đời của mình nó có liên hệ tới chiến tranh, cho nên sanh ra gặp chiến tranh. Nó có liên hệ tới nghèo khó, cho nên sanh ra ở trong hoàn cảnh nghèo khó. Nhưng mà tôi còn được chút xíu may mắn là không đến nỗi mà ngu dốt. Tức là nghèo khó và khổ nhục, nhưng mà còn chút xíu gọi là cái thông minh để mà nhận thức được cuộc sống. Và từ đó nó chúng tôi có thể là xóa đi được cái nghiệp ác đời trước đó của mình, thay đổi cái cuộc sống của mình và từng bước đi lên. Thì cái này đó, tôi gọi là làm lại cuộc đời. Tại vì trong lúc hoàn cảnh như thế, nhưng mà bây giờ đó tôi nhờ gặp một cái vị minh sư khai ngộ cho. Tức là cái trường hợp đó, Ngài nói với tôi tuy là trong hoàn cảnh nghèo, ở một cái nơi mà chiến tranh, nhưng mà chắc chắn là tôi có căn lành, là vì tôi học kinh rất là dễ. Tại vì khi mà chưa đi xuất gia mà những cái kinh tụng hàng ngày này nữa, tôi chỉ nghe qua rồi tôi thuộc ấy. Cho nên cái thầy này bảo với tôi đó là cái căn lành tôi có. Căn lành tôi có, hay nói cách khác là tôi có căn tu. Hay nói khác nữa đó là tôi đời trước là ông thầy tu. Cho nên đời trước đã làm ông thầy tu rồi, nhưng mà bây giờ tôi sanh ra trong một gia đình nghèo khó, trong một nước có chiến tranh, thì cái nguyên nhân nào đưa tới đây? Mình là ông thầy tu rồi, nhưng bây giờ sanh ra trong cái hoàn cảnh không tu được. Cho nên lúc bây giờ đã tự suy nghĩ và tự nhớ trở lại, đời trước mình là ông thầy tu, đời trước mình là thầy tu, nhưng mà mình làm mất cái bản chất của ông thầy tu đi. Rồi bây giờ nếu mình rơi vô làm một nông dân nghèo khó, thì như vậy có nghĩa là làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời là cái đời tu của tôi đời trước, cho nên bây giờ tôi bắt đầu làm lại cuộc đời, tức là làm lại một cái người tu mà đời trước tôi đã có rồi, tại đánh mất. Và xa hơn bước nữa thì cái khi mà đọc tới cái bài sám quy mạng thì tôi nhận ra được ý này chứ. Gọi là tự di chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử phiêu trầm trục sắc thanh tham nhiệm, tập triền tập sử kết thành thủ lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Đọc cái bài sám này tự nhận mình là ông thầy tu rồi, đáng lẽ thì mình lên niết bàn, mình về cực lạc, sao lại mình rơi xuống trần gian? Mình rơi xuống trần gian mà rơi vào trong một cái hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, rồi chết đi về đâu nữa? Thành ra nhờ đọc cái bài sám này rồi tự mình thức tỉnh. Từ một cái tốt kia mà mình bỏ đi vào con đường mê, đi vào con đường sai lầm, cũng giống như một con người đang bình thường như vậy mà tự biến mình trở thành con người cơ nhở, biến thành con người đó phạm tội rồi biến mình thành ra một cái, cái con người mà xã hội ruồng bỏ mình đi. Cho nên cuộc đời thứ nhất qua cuộc đời thứ hai chúng ta thấy nó có một cái gì mà giống nhau. Cuộc đời thứ nhất là làm lại cuộc đời, tức là trở lại con người bình thường. Cái cuộc đời thứ hai này cho nó là làm lại cuộc đời, tức là làm trở lại một cuộc đời thánh thiện của mình, làm người tu hay là một vị xuất trần thượng sĩ. Cái nguyên nhân từ đâu? Tức là một niệm vô minh nổi dậy thôi. Một phút chốc sai lầm nào đó mà ta gọi là lỡ bước, thì tự nhiên cuộc đời mình rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm và khổ đau. Nên một phút sai lầm. Cho nên chỗ này nữa, khi học Phật đó, Đức Phật dạy chúng ta trí tuệ. Cái trí tuệ đó là cái quan trọng nhất của một chúng sanh. Cho nên phát huy được trí tuệ có thể trở thành hiền, thành thánh và thành Phật. Nhưng mà mất trí tuệ đó thì xuống từng con người có thể trở thành tù tội và trở thành ra địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Cho nên có trí tuệ nhận thức được thì chúng ta đi lên, mà không có trí tuệ thì phạm sai lầm cho nên đi xuống. Gốc của nó từ chỗ, thì đây ta gọi là tự di chân tánh. Tức là di chân tánh, chân tánh là gì? Tức là cái bản tánh sáng suốt của con người. Cái bản tánh sáng suốt của con người, ta không giữ được cái bản tánh sáng suốt đó. Tại sao ta không giữ được? Ta thường hay nói là vô minh nổi dậy. Ta nói vô minh nổi dậy, vô minh ngăn che, cho nên chúng ta mới phạm phải sai lầm. Thì bây giờ đấy, chúng ta nhận ra được cái sai lầm này từ chỗ nào? Cái vô minh là gì? Ta nói vô minh, ta gọi là lòng tham của chúng ta là vô minh, sự bực tức của chúng ta là vô minh. Vô minh là do tham lam và do bực tức. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên lúc đó tôi nhận ra được tôi là một cái người có cái tánh hay nóng. Cái tánh tôi hay dễ nổi nóng. Nói tiếng thứ nhất và tiếng thứ hai có thể bắt đầu sử dụng tới chân tay. Đây là sự thật. Cái bản chất nó như vậy đó. Thì bây giờ thì sao? Tại vì nóng, nóng cho nên chúng ta dễ phạm phải sai lầm. Thì cái sai lầm này tôi nhớ lúc mà còn nhỏ, đi học tiểu học thôi, mới học lớp 2 thôi. Mới học lớp 2 mà lúc bây giờ đó, tôi bị một cái anh đó, học trên trong lớp, tức học lớp 3 đó, làm một cái việc mà có ức hiếp đó. Cho nên ức hiếp cho nên tôi liền nổi nóng lên. Thì tôi đấm anh ta một đấm đó, bể cái lỗ mũi ra. Tại vì khi mà mình nóng lên đó, mình có sức mạnh lạ. Cho nên cái tay trái của tôi nó có cái năng lực đó, là nhanh và chính xác. Cho nên đấm một đấm anh này lớn hơn tôi, nhưng mà bể cái lỗ mũi anh ta. Bây giờ đó, cái anh này đó là con của ông Hương Quảng, cho nên ông thầy giáo trường làng mới sợ ông này, do đó bắt tôi nhốt ở trong trường một ngày. Đấy, tại do nóng giận, cho nên nóng giận cho nên đánh người, mất khôn nên mới đánh người. Nếu mà đánh nhầm con của thầy Hương Quảng cho nên đó, phải bắt nhốt ở chùa, nhốt ở trường bỏ đói như thế. Đây là một điều quan trọng. Cho nên do nóng giận mà chúng ta mất khôn, đó là vô minh. Do nóng lên mà mất khôn. Chứ nếu mà bình tĩnh được là giống như hàng tính. Thì cái trường hợp hàng tính còn có thể lòn trôn giữa chợ. Tại vì mình đánh một cái anh mà này thì cái trường hợp gây sự thì đương nhiên khó khăn cho mình. Cho nên anh này mưu cầu việc lớn, do đó có thể nhịn chịu hết tất cả, nhịn chịu hết tất cả mọi việc để cho nó đi qua. Thì cái trường hợp này không phạm phải những sai. Cho nên từ đó về sau tôi lại có một cái nhận thức mới. Hãy có một cái gì ức hiếp xảy ra trong đời tôi nữa, thì tôi dùng ba chữ hãy đợi đấy. Tức là hãy đợi đấy, để yên đó thôi. Cho nên suốt một cuộc đời tu tôi đó, tôi thường hay dùng chữ hãy đợi đấy. Đợi đấy để làm gì? Đợi ta học xong rồi ta tính sổ. Ta học xong rồi ta tính sổ, đợi đó đi. Chứ bây giờ nữa, mình thấp cổ bé miệng mà động tay chân nữa, thì dễ bị ở tù. Cho nên đợi đó. Nhưng mà mình học xong rồi, mình tu được rồi, mình dẹp được cái tự ái cá nhân của mình rồi, cái vô minh này hết rồi đó, thì tự nhiên cái ý niệm mà gây sự cũng mất, ý niệm mà trả thù cũng mất. Đây là trên bước đường tu, làm lại cuộc đời là như thế. Nếu mà đợi đấy, khi chúng ta có cơ hội thì chúng ta sẽ trả thù. Chúng ta trả thù thì như vậy đó, thù càng chồng chất lên. Khi ta thắng thế thì ta hại người. Thì khi khác người thắng thế thì người khác hại ta. Cái quan quan tương báo này cho bao giờ chấm dứt được. Vì vậy đó, mà ta có cái ý niệm ra khỏi luân hồi sanh tử, làm lại cuộc đời nhé, là làm lại cuộc đời thánh thiện của chúng ta, để trở thành hiền, thành thánh và thành Phật. Hay nếu gần nhất là ta làm một thầy tu, làm một thầy tu đúng nghĩa của ta. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta chắc chắn cũng có những cái sơ suất, mà cái sơ suất nào chúng ta phải trả giá. Thì khi mà chúng ta phải trả cái giá thì lúc bây giờ đó, chúng ta phải có cái thức tỉnh. Mà thức tỉnh đó, thì ta làm lại. Tại vì sai lầm là phải sửa thôi. Trả giá nhưng mà hãy biết sửa đó, thì đương nhiên cái việc này tốt, nó sẽ tốt. Trong cái thời Đức Phật, trong cái thời đó, có một cái tướng cướp mà sau này nó phát tâm đi tu, ta thường gọi là vô não. Thế nên khi phát tâm đi tu rồi, nhưng mà ông đi tới đâu đó thì thường đó, người ta nhìn thấy ông ta liền nghĩ tới một tên sát nhân. Bây giờ ông tu rồi, ông hiền rồi, ông còn giết người nữa, nhưng mà cứ ta thấy ông, người ta nghĩ tới sát nhân. Cho nên ai cũng đánh, ai cũng mắng. Nhưng mà cái ông này quyết tâm làm lại cuộc đời, cho nên chấp nhận hết tất cả những cái gì họ có thể đổ lên. Có đây là quả báo trước ta đã từng tạo. Cho nên kham nhẫn, chịu đựng, thì tới cuối cùng sao? Mọi người chung quanh nói cái ông này hiền. Cho nên gốc của ông này là hiền, nhưng mà vì cái chỗ sai lầm nào đó để trở thành tên sát nhân. Thì bây giờ làm lại cuộc đời đó là nhất định là không bao giờ động thủ nữa, chấp nhận hết tất cả những này. Thì chấp nhận hết để trở thành con người hiền, thì này tôi cũng gọi là làm lại cuộc đời. Cho nên là tới cuối cùng, cái người mà hung dữ mà được người ta ca ngợi gọi là hiền nhất, tức là ông thánh, mà ở trong đạo ta gọi là đắc quả A La Hán. Đắc quả A La Hán, một con người bị ghét bỏ mà trở thành con người được cung kính, hai cái này hoàn toàn khác. Nên đi tu thì đáng lẽ là được cung kính, nhưng mà vì túc nghiệp của chúng ta làm một số các cái việc sai lầm, cho nên mọi người sẽ đánh giá thấp về ta. Thì lúc bây giờ nếu mà ta làm lại, ta làm lại, tức là ta biết sửa đổi, thì đương nhiên cái nghiệp này nó sẽ thay đổi, và từ cái chỗ đó nó trở thành tốt. Thì đây ta bảo là làm lại. Cho nên trên cái bước đường tu hành, trong kinh bản sanh Đức Phật cũng nói không phải tự nhiên Ngài thành Phật được, Ngài phải trải qua nhiều kiếp tu, trải qua nhiều kiếp tu, và Ngài cũng có phạm phải những cái sai lầm. Nhưng mà mỗi một lần sai lầm, mỗi một lần trả giá, thì mỗi một lần chúng ta thức tỉnh, chúng ta thức tỉnh, ta có nhận thức mới, và từ chỗ đó là chúng ta đi lên được. Đây là kinh nghiệm của Đức Phật. Đức Phật Ngài vẫn nhận Ngài có những cái sai lầm. Cho nên Bồ Tát Quan Âm thì Ngài cũng nhận Ngài có cái sai lầm chứ. Đâu phải là Phật Bồ Tát không sai lầm, không chỉ là ta ở đây. Thế Bồ Tát Quan Âm thì sao? Ngài nói là trong cái tiền thân của Ngài đó, ở một kiếp xa xưa, Ngài đã từng làm một con ác quỷ. Bồ Tát Quan Âm đã từng làm con ác quỷ. Thế nên quý vị nghĩ ác quỷ, bây giờ chúng ta có thể làm ác quỷ được không? Xin thưa, không thể làm được. Muốn làm ác quỷ, ác ma thì cái vấn đề chúng ta phải có điều kiện mới làm được. Thế nên một là gì? Ta phải có thần thông biến hóa mới làm ác ma được chứ. Tất cả những cái ác ma mà hại Ngài Huyền Trang, quý vị thấy có con ác ma nào mà không có thần thông? Ác ma nào mà có thần thông biến hóa? Là một ác ma, tức là có thần thông biến hóa. Mà nếu hay không nói tới thần thông biến hóa nữa đó, thì ta nói có quyền có thể. Thành ra những con người mà có quyền sanh sát, có một cái thế nương tựa nào đó, thì bây giờ mới có thể tác quay tác quái, có thể làm được việc ác. Thành ra Bồ Tát Quan Âm Ngài cũng nói như vậy. Thành ra ở trong cái kiếp xa xưa, Ngài đã từng có thần thông, Ngài đã từng có quyền thế, Ngài đã từng có quyến thuộc nhất hô bá ứng, nhưng mà vì phạm phải cái sai lầm nghiêm trọng. Khi mà chúng ta có những cái điều đó trong tay rồi đó, thì thường là chúng ta hay ý lại, hay ý lại, rồi từ cái chỗ ý lại này để chúng ta phạm tội. Cho nên tôi có một cái người bạn đồng tu, nhưng mà đã mất rồi. Cho nên khi đó cái thầy này nhé, gặp tôi ở bên Tokyo. Cho nên thầy này nhé, tại vì có quyền thế, có quyền thế, cho nên mới phát biểu với tôi một câu thế này: vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu muốn chơi thì chơi nhau cho biết đá vàng. Thành ra tới cuối cùng tôi thấy đá cũng vỡ mà vàng cũng tan đây. Tại vì có thế lực, thành ra có thế lực, cho nên thế lực thì luôn luôn đụng với thế lực, thế lực đụng với thế lực thì hai bên đều tan hết. Đây cho chúng ta một bài học. Cho nên nếu có trí tuệ một chút thì thế lực gặp thế lực thì trường hợp này nguy hiểm vô cùng. Đây là thực. Trong cái thời chiến tranh lạnh đó, mà người ta nói là nếu mà Nga và Mỹ tranh nhau thì trái đất chúng ta có thể bị rời khỏi quỹ đạo không chừng. Đây là sự thật. Cho nên thế lực càng lớn bao nhiêu, ỷ lại thế lực thì đưa tới cái chỗ quả bao luôn. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ngày xưa Ngài tu, nhưng mà Ngài có thần lực, Ngài có quyền năng, Ngài có quần chúng. Nhưng mà sao? Dựa vào cái thế lực quần chúng của mình, dựa vào cái thế lực quyền năng của mình, dựa vào cái trí khôn của mình, sử dụng ba cái này để mà không chế người khác thì đưa tới cái hậu quả như thế nào? Người ta bảo là mỗi một lần thắng trận thì mỗi một lần tổn tướng hao binh, phải không? Nên mỗi lần thắng trận, mỗi lần tổn tướng hao binh. Cho nên tướng tài của mình thì mất dần, tướng giỏi của mình mất dần đi. Nhưng mà giặc thì họ lại có những cái người mạnh hơn. Nếu mà ta đọc truyện Tam Quốc thì chúng ta thấy rõ. Ta đọc truyện Tam Quốc ta thấy một lúc thì thế lực này mạnh trấn áp được thế lực kia, một lúc thì thế lực kia nổi dậy mạnh hơn trấn áp cái thế lực này. Luôn luôn nó có cái sự xây dựng. Thành ra những người thân ta, những người thương ta, những người chết sống với ta đó, thì lần lần họ chết. Thành ra lần họ chết. Rồi những cái người mà thù oán chúng ta đó, mỗi ngày họ mạnh lên. Thành ra họ mạnh lên. Họ mạnh lên đó. Bây giờ đưa Ngài vào ở trong cái thế mà hoàn toàn bị cô lập. Thanh bị cô lập, bây giờ không còn người nào theo nữa hết. Thanh là người giỏi cũng không còn nữa. Thì tới cái hồi mà diệt vong thì nó đã đưa vào trong tình trạng từng cái người mà có thế lực hoàn toàn lần lần mất hết. Thế chúng ta nhìn kỹ trong cuộc sống là chúng ta sẽ thấy. Mặc dù đây là một câu chuyện, nhưng mà ta nghiệm lại cuộc sống là thế nào? Làm nên sự nghiệp là ta nhờ cái này, ta nhờ cái này để dựng lên nghiệp. Nhưng mà cái cách sống, cái cách cư xử ta như thế nào đó mà làm cái này mất lần, cho tới cuối cùng những người thân chúng ta nó không còn, thậm chí những người thân chúng ta đó, họ cũng phải chống lại ta. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, nhận thức này. Cho nên cái may mắn mà của Bồ Tát Quan Âm được gặp Phật Tổ Như Lai, cho nên quý vị thấy là ở trên đầu của Bồ Tát Quan Âm luôn luôn lúc nào có Phật Tổ Như Lai. Nên ta bảo là nhìn thấy Đức Quan Âm có tới 32 ứng hiện thân, nhưng mà nhìn thấy bất cứ là hình nào mà có Đức Phật ở trên trán đó là biết đó là Bồ Tát Quan Âm. Thành ra hiện hình ông Tiêu thì cũng là có Bồ Tát Quan Âm, thì cũng có Đức Như Lai trên đầu. Cho nên cái may mắn của Ngài được gặp Đức Như Lai, tức là sa cơ thất thế rồi, khổ nhục rồi, đọa vô địa ngục rồi đó, thì lúc bây giờ mới gặp được Đức Như Lai. Cho nên Đức Phật đó, có những người phải đợi đọa vào địa ngục mới cứu được, thì khi họ vào địa ngục mới cứu. Chứ còn trong lúc họ đang còn quyền thế trong thai họ như thế, họ nghe ai? Đương nhiên cũng nghe. Nhưng bây giờ đó, sa cơ thất thế rồi, đọa vào địa ngục rồi, thì lúc bây giờ đó, mới thấy Đức Như Lai xuất hiện. Đạo Phật chúng ta cái đặc sắc là được. Cho nên tôi mà đọc cái chuyện ngày U Ba Quốc Đa đó, tôi cảm thấy rất thích hợp đó, là vì Ngài gặp một cái nữ thí chủ giàu có, thỉnh Ngài tới để chứng trai, tức là cúng dường. Cái bà này ưa cúng dường cho Chư Tăng, cho nên thấy Ngài U Ba Quốc Đa thì cũng thỉnh về để cúng dường. Tốt, Ngài trả lời một câu rất đơn giản: chưa đúng lúc. Cho nên chưa đúng lúc, không bao giờ nhận. Rồi đến khi mà bà thất thế sa cơ, bà bị người ta thải ra ngoài cái bãi sa ma để chờ chết, thì cái lúc đó Ngài tới. Nên Ngài tới bên cạnh của người gần chết, thì bà này nó mới khởi nghĩ niệm. Bây giờ Ngài tới mà con không có cái gì để cúng dường cho Ngài nữa hết. Ngài trả lời sao? Bây giờ mới đúng lúc. Cho nên bây giờ bà còn có cái niềm tin. Cho nên bà còn có cái niềm tin, cho nên tôi mới tới. Còn nãy bà có tiền của, bà có thế lực, thì cái này trong lúc bà chưa có niềm tin, bà chưa có thể tu được, cho nên không tới. Đây là trên bước đường tu chúng ta thôi. Cho nên Bồ Tát Âm khi mà đọa rồi, mất hết thế lực rồi, thì Đức Như Lai xuất hiện. Cho nên Đức Như Lai xuất hiện chứ. Cho nên ta nhận ra được đạo, ta hiểu được đạo, và ta phát tâm được đó, là nhờ cho này. Từ địa ngục A Tỳ mới có thể phát tâm được. Nên có thể nói là khi mà tôi phát tâm mà thọ trì Kinh Pháp Hoa đó, thực lòng đó, thì cái trường hợp này là năm 1963. Cho nên năm 1963 đó, thì tôi bị bắt và đem nhốt trong cái trung tâm chiêu hồi biệt giam đó. Thì tôi ở đó có mình trong cái hầm tối đó. Thì lúc đó, đó tôi nghĩ là không còn gì nữa hết rồi. Cho nên không còn gì nữa hết, nhưng mà đối với tôi còn Đức Phật. Tôi nghĩ là thôi cái xác này chắc hết rồi, không còn gì nữa rồi. Thì bây giờ còn lại cái niềm tin ở Đức Phật. Cho nên tận cùng cái khổ đau, tận cùng ở địa ngục, ta có thể phát tâm. Bồ Tát Âm nói là như thế. Khi Ngài có thế lực, Ngài không phát tâm đâu. Nhưng mà thế lực cạn kiệt rồi đó, thì lúc bây giờ Ngài mới phát tâm. Tây phát tâm mới, mới thấy được Đức Như Lai đó. Cho nên thấy được Đức Như Lai, hay là sử dụng được cái huệ của Như Lai, hay là được Đức Phật hộ niệm cho ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta có một cái sáng lên ở trong đầu, một cái điểm sáng lên ở trong đầu chúng ta. Đây là quan trọng, đây là trí tuệ. Thế bây giờ nhìn mới thấy lại khác chứ. Ta nói nhờ có một cái ánh sáng trí tuệ Như Lai rọi vào, cho nên ta thấy bao nhiêu những cái sai lầm của chúng ta từ trước. Công đức tạo của chúng ta mới có một cái sự nghiệp ngày nay, nhưng mà vì si mê cho nên chúng ta phá vỡ mất hết. Cái người làm quan, cái người làm tướng, người làm vua, cái này cũng do cái phước đời trước chứ. Nhưng mà vì sai lầm cho nên đánh mất hết cái phước đời trước của mình và đọa xuống địa ngục. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên khi mà có ánh sáng trí tuệ của Như Lai rọi vào ở trong đầu của Bồ Tát Quan Âm rồi, thì lúc bây giờ Ngài thấy khác rồi. Ngài thấy khác rồi. Ngài thấy khác là sao? Cái quyền lực, quyền năng, tất cả những cái này là điều hại người hết. Chỉ có cái tình thương đó, chỉ có tình thương đó mới là quan trọng. Cho nên từ chỗ đó bảo là Bồ Tát Quan mới phát cái tâm đại bi đó. Ta đang phát cái tâm đại bi đó, tức là cái tình thương khởi lên. Ta nên từ đó bà mới có cái ý niệm là thương người và giúp người. Cái lời thề bà là như thế. Ở bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, thì một cái ý niệm khởi lên là ý niệm thương người và giúp người, chứ không còn cái ý niệm mà dùng người, hay là sử dụng người, hay là hại người. Ta nói thế lực ác ma là cái khi ta có quyền lực, nếu ai mà theo ta thì cái trường hợp đó ta chấp nhận, ai không theo ta thì ta giết. Bây giờ bỏ cái ý thức giết người đi, tức là ý thức giết người là ý thức ác ma. Bây giờ bỏ cái ý thức giết người, trở thành cái ý thức thương người và giúp người đó, là đấy là Phật. Làm lại cuộc đời đó là như thế. Thay đổi. Nhưng mà đương nhiên cái khi mà chúng ta bắt đầu làm lại cuộc đời đó, thì ta phải có cái giá ta phải trả, cái tốt nghiệp này ta phải trả. Cho nên khi mà làm lại thì nó khó hơn là ta có sẵn. Ta có sẵn rồi đó, ta đi lên đó, thì cái này dễ. Còn ta đánh mất đi rồi đó mà chúng ta bắt đầu làm lại đó, thì quý vị thấy khó. Ta nói ta chưa có một cái lỗi lầm nào hết đó, thì bây giờ mọi người dễ chấp nhận ta hơn. Nhưng mà ta có lỗi lầm rồi mà bây giờ muốn cho người chấp nhận ta là người tốt thì ta phải có một cái thay đổi lớn. Ta nói thay đổi lớn ở trong cuộc sống chúng ta đó, thì mới có thể. Cho nên cái mà làm lại này rất là khó. Mới bắt đầu thì dễ, nhưng mà hư rồi làm lại thì cái trường hợp này rất là khó. Tức là tạo lại cho được cái uy tín của mình thì này rất là khó. Cho nên lúc bây giờ nhờ cái tâm đại bi, Bồ Tát Phạm nhờ cái tâm đại bi, trong lòng cứ luôn luôn nghĩ như vậy. Khi nghĩ như vậy rồi đó, thì bây giờ đó có cái ý thức giúp người nữa. Thành ra ý thức giúp người, cứu người. Mà vì ta có cái ý thức đó cho nên ta mới kham nhẫn, mới chịu đựng được tất cả những cái gì đổ lên cho ta. Cho nên khi mà làm lại cuộc đời đó thì quý vị sẽ gặp cái điều đó. Cho nên ta muốn giúp nó, nhưng mà lúc bây giờ nó nói sao? Nó có cần ta không? Cho nên nó không cần ta, nên nó xem thường ta. Nhưng mà ta bằng mọi cách ta giúp. Nó chửi mắng ta mà ta kham nhẫn để ta giúp. Đây là làm ngược trở lại rất khó. Hồi nãy bình thường thì lúc bây giờ nữa, nếu ta làm được việc tốt á thì thiên hạ chấp nhận dễ. Nhưng mà bây giờ ta muốn làm việc tốt, ta muốn làm người tốt, thiên hạ cũng không chấp nhận ta để ta làm chứ. Nên ta nhìn kỹ ta thấy thì rõ. Ta đã có những người làm cái việc như thế họ chấp nhận, nói cái lời như thế họ chấp nhận. Nhưng mà ta làm họ không chấp nhận, ta nói họ không chấp nhận. Là tại sao vậy? Là vì ta có cái sai lầm này. Cho nên bây giờ làm lại, ta làm lại cho nên ta phải trả cái giá này. Cho nên có những người có cái ý thức tốt cũng muốn làm lại cuộc đời. Nhưng mà làm lại rồi cứ gặp cái nghịch duyên này nữa thì bây giờ thôi không làm nữa. Cho nên đây là trên cái bước đường tu. Cho nên cái pháp đại bi tâm đó là nó khó. Bây giờ đó, ta nhắm vào một người nào đó, ta cưu mang, ta giúp đỡ, ta sẵn lòng đó, thì cái này quý vị nếu muốn làm lại cuộc đời thì phải làm tới nơi tới chốn, cho đến khi nào họ phát tâm. Đây là trên bước đường tu. Cái đại bi tâm là chúng tay ta quyết cứu nó, ta quyết giúp nó. Thì cách này ta giúp không được, ta có cách khác. Cách này cứu không được, ta có cách khác ta cứu. Ta nói thậm chí nhiều khi ta biết rồi nhưng mà ta nói nó cũng không nghe thì ta làm sao? Thành ra ta mới suy nghĩ, ta tìm một cái người nào đó nói nó nghe, nói nó nghe nữa, thì ta tới nhờ cái người đó nói. Đây là trên bước đường tu hành. Ta nói Bồ Tát Quan Âm đó là chúng ta vì muốn cứu chúng sanh, muốn giúp chúng sanh. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài chỉ có mục tiêu duy nhất đó thôi. Nhưng mà cái khi mục tiêu duy nhất đó thực hiện được đó, thì sao? Thành ra nay mình cứu được một người, mai mình giúp một người, tất cả những cái này đó lần lần họ thân thiện lại với mình. Họ thân thiện lại với mình cho nên cái số thân thiện này càng đông thì mình làm được càng nhiều việc. Cái số này nó càng đông thì mình làm được việc lớn hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái số người của Ngài được đông, số người Ngài được đông thì ta bảo là cái tai mắt của Ngài nhiều. Cho nên lúc bây giờ mới có Đức Quan Âm biến thành ra ngàn tai ngàn mắt. Cho nên ngàn tai ngàn mắt mà nếu hãy ta hiểu, một con người mà có 1000 cánh tay và 1000 con mắt thì thiệt ra không biết là mắt đem đặt đâu và tay đem gắn chỗ nào nữa. Cho nên các chùa nhiều khi thấy cái hình tượng Quan Âm mà người ta gắn tay đầy hết đó, không biết là ngài sử dụng sao. Nhưng mà cái này là ý nghĩa chứ không phải là thật. Ta nói ta thêm một người bạn tốt với ta đó, thì ta thêm một cánh tay đó. Tại vì thêm một cánh tay có thể một người giúp ta đó, ta gọi là một cánh tay. Ta nói một người hết lòng với ta đó, ta nói ta thêm một con mắt. Ta nói tôi ngồi ở đây, nhưng mà ở chùa Ấn Quang có nhiều người thương tôi đó. Ta nói có nhiều người thương tôi, thì lúc bây giờ đó công chuyện ở chùa Ấn Quang vẫn có người làm chứ. Ta nói có một người nào đó nói xấu tôi thì bây giờ cũng có người khác nghe chứ. Một người nào đó làm sai trái đó, thì cũng có người thấy. Cho nên người nghe, người thấy, người biết, người làm, cái này nhiều lắm. Tôi làm được việc đó, tôi nói cái chỗ này đó. Cho nên tôi hiểu Bồ Tát Quan Âm đó, là tôi hiểu cho. Trước đây đó, một mình ta chẳng làm được gì hết. Cho nên bây giờ đó, chung quanh ta còn có nhiều người thương ta, nhiều người hợp tác với ta, nhiều người tin tưởng với ta. Cho nên lúc bây giờ đó, có thêm bao nhiêu người thì ta có thêm bao nhiêu cánh tay, và ta có thêm bao nhiêu đôi mắt. Cho bây giờ chỗ nào cũng có tai mắt của chúng ta. Cho nên việc nào chúng ta làm được hết. Cho nên Đức Phật nói Bồ Tát Quan Âm là như thế. Cùng tột của khổ rồi thì lúc bây giờ mới nhận ra được. Mà nhận ra được gì? Tức là nhờ Đức Phật. Nhờ Đức Phật hay là nhờ có trí tuệ. Tại vì Phật đây ta gọi là Phật Huệ. Ta nên có Phật Huệ thì ta thấy được rồi, thì ta biết được rồi. Cho nên cái việc nào mà làm người khác chấp nhận được, việc nào mà làm có lợi ích lâu dài thì chúng ta cứ âm thầm chúng ta làm đấy. Nên ta làm như vậy là làm lại cuộc đời, tức là muốn trở thành một vị Bồ Tát, phục hồi trở lại cái uy thế của mình, thì cái trường hợp này phải làm như thế. Nên Bồ Tát Quan Âm đã làm thí nghiệm cái này và ngài thành công. Mà nếu ta áp dụng theo cái cách làm của Bồ Tát Quan Âm đó, thì quý vị cũng sẽ thành công thôi. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu ta muốn làm ác ma đó, thì nếu ai thuận với ta thì ta tha, ai nghịch với ta thì ta hại. Đây là ác ma rồi. Cho nên lần cho tới những người mà thân nhất của ta đó, ta cũng nghi ngờ và ta cũng hại họ. Thì bây giờ làm sao họ có thể chung sống với ta được? Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên ta phải có một lòng từ bi. Thành ra Bồ Tát Quan Âm đó là tu cái hạnh đại bi. Dù chúng sanh nó có làm gì đi nữa, nó có gây khó khăn ta như thế nào đi nữa, nó có căng cường mấy nữa, khó dạy mấy đi nữa đó, mà ta cũng hạ quyết tâm. Ta hạ quyết tâm ta làm cho được. Ngay bây giờ không được thì mai sau ta làm được. Nhất định là phải độ tận chúng sanh. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm là có 12 lời nguyện. Ta nên có 12 lời nguyện. 12 lời nguyện này ứng vô trong cái tâm đại bi của ngài. Cho nên tâm đại bi của ngài, cho nên ngài mới trở thành ra một Bồ Tát vạn năng và được tất cả mọi người đều kính trọng ngài. Thì đây tôi có một số những cái gợi ý như thế, và tiếp tục theo đây là Thượng Tọa Nhân Từ sẽ triển khai rộng hơn nữa ở trong cuộc sống đời thường của chúng ta, để quý vị có thể áp dụng vào trong cái đời sống tu hành của mình và làm đẹp cho cuộc đời. Tôi xin nhận.